Hồi 20. Khuôn mặt mỹ nhân. Tiểu Phi day sang Thu Linh Tố mỉm cười. Tại hạ đến hơi chậm thì phải. Thu Linh Tố nhếch nhẹ vành môi. Cũng không đến nỗi chậm lắm, và kỳ vọng của ta đặt vào các hạ cũng không phải là quá uổng. Nàng dừng lại, cố nén một tiếng thở dài và nói tiếp. Thoáng nhìn qua, tôi biết ngay các hạ là con người thông minh, có thể sẽ nghe ra được lời của tôi và thế nào các hạ quay lại. Khi Bạch Ngọc Ma tìm đến đây, tôi cố hết sức dần dà dụ đưa hắn đến chốn này. Nghe nói tôi muốn nhảy xuống vực tự tử, hắn mới để tôi yên mà không ra tay. Tiểu Phi mắt nhìn lảng ra xa. Nếu không ngờ phong nghi tuyệt thế của phu nhân, thì dễ chi làm cho cái ác của Bạch Ngọc Ma háo sắc thành danh kia chẳng dám đụng đến treo áo của phu nhân. Và nếu không có chiếc châm rơi chỉ đường, tại hạ làm sao biết nơi đây mà tìm. Vành môi hồng của Thu Linh Tố như thoáng một nụ cười, nhưng thanh âm của nàng vẫn hết sức nghiêm trang. Túc hạ cũng nên hiểu rằng những gì mà ta đã làm đó không phải là vì mạng sống của mình. Nhưng nếu ta không thể đem những chuyện bí mật giấu kín trong lòng để nói ra, thì cái chết thật là đáng tiếc. Tiểu Phi đi ngay vào đề. Vậy những bí mật trong lòng phu nhân bây giờ có thể nói được rồi chứ? Thu Linh Tố chớp đôi mắt. Nếu bây giờ không nói ra, sợ rằng sẽ không còn cơ hội nào để mà nói nữa. Đôi mắt vụt nhìn thẳng vào Tiểu Phi, nàng nói tiếp. Nhưng câu chuyện đó bao nhiêu là đầu mối, ta biết nói ở khoảng nào đây? Tiểu Phi đáp ngay không một chút nghi ngại. Thư, phu nhân nên bắt đầu từ 4 phong thư kia. Trác Mục Hợp, Tây Môn Thiên, Tả Hữu Tranh và Linh Tự Tử. 4 bức thư mà họ nhận được phải chăng chính phu nhân đã viết? Thu Linh Tố thở dài. Phải, đều do ta viết, và ta đã hại họ. Tiểu Phi lại hỏi. Tại sao phu nhân viết 4 phong thư kia? Chuyện khó khăn của phu nhân là chuyện gì? Thu Linh Tố nét mặt đượm buồn. Chắc Túc Hạ có nghe chuyện Hán Hiến Đế xé vạt áo viết chiếu chứ. Tuy là một hoàng đế, nhưng chẳng khác gì bù nhìn. Chẳng những mọi việc không thể làm chủ, mà cho đến tính mạng của riêng mình cũng không thể bảo toàn. Tiểu Phi rung động. Không lẽ Nhậm lão bang chủ cũng... Thu Linh Tố tiếp lời. 3 năm trở lại đây, hoàn cảnh của Nhậm Tử cũng không khác gì vị hoàng đế đáng thương kia. Danh tuy là bang chủ cái bang, nhưng bất luận làm chuyện gì cũng bị kiềm chế của người khác. Tiểu Phi không sao dằn được. Bang chủ đã bị ai kiềm chế? Thu Linh Tố nhấn rõ từng tiếng một. Nam Cung Linh. Tiểu Phi à khẽ lên một tiếng. Quả nhiên là hắn, quả nhiên là hắn. Thu Linh Tố nói tiếp. Hắn vốn là một đứa con côi, Nhậm Từ mang hắn về nuôi từ thuở hắn mới biết đi lún cún, và truyền thụ cho hắn một thân võ công siêu việt. Hắn cũng khá thông minh, bất luận Nhậm Từ dạy thứ gì, hắn học qua là biết ngay, và có phần xuất sắc hơn cả người dạy. Tiểu Phi bột miệng xen vào. Nhưng với một thân võ công của Nhậm lão bang chủ... Thu Linh Tố thở dài lắc đầu. Nhậm Từ tuy tuổi già, nhưng võ công thủy chung không bao giờ thụt lùi, và thân thể cũng hết sức tráng kiện. Nhưng 3 năm gần đây, chẳng hiểu do đâu mắc một chứng bệnh lạ, thân hình không những dần dần suy nhược, mà tay chân cũng dần dần teo nhỏ lại, không khác nào một phế nhân. Tiểu Phi thở dài. Kẻ anh hùng sợ nhất là bị cơn bệnh giày vò. Nhưng từ xưa chí nay, mấy ai thoát khỏi 4 điều sinh lão bệnh tử. Thu Linh Tố nhếch môi chua chát. Nhưng bệnh của y không phải trời sinh. Tiểu Phi thêm rung động. Ý của phu nhân phải chăng định nói là do người hạ độc? Thu Linh Tố gật đầu. Phải. Tuy đã biết rõ là ai, nhưng Tiểu Phi vẫn cứ hỏi. Ai? Thu Linh Tố đáp. Chỉ duy nhất một người có cơ hội hạ độc được thôi, đó là Nam Cung Linh. Trước khi lộ bộ mặt thật, ai cũng biết y là con người hiếu thuận nhất trên đời. Không những tất cả việc khó khăn trong bang đều do một tay y gánh vác, mà cho đến giờ ăn giấc ngủ của Nhậm Từ đều được y chăm sóc từng ly từng tí. Ta trái lại thành ra rảnh rang, nên còn cảm kích ở lòng hiếu thuận hiếm có của y. Ngờ đâu y làm như thế chỉ để tiện bề hạ độc. Tiểu Phi không dằn được tiếng cười gằn. Và vì sợ người ngoài hoài nghi, cho nên y chẳng dám hạ độc chết Nhậm lão bang chủ. Lòng dạ độc hiểm cũng như hành sự chu mật của y, chính tại hạ cũng không nhìn ra nổi. Thu Linh Tố thở dài. đâu phải chỉ mình Túc Hạ nhìn không ra lòng dạ thâm độc của y, đợi khi phát giác được thì đã muộn rồi. Nhậm Từ không còn làm gì nổi được y, bất cứ chuyện gì chỉ còn nghe theo lệnh y, chẳng những không dám nói toạc kế độc của y ra mà phải hết lời tâng bốc nịnh bợ. Giọng nói ôn hòa thanh tao của nàng khi kể đến đây đã không còn giữ được bình tĩnh mà đã phát run lên, vành môi hồng cũng theo đó dần dần nhợt tái, mấp máy không ngừng. Có lẽ vành môi đẹp đó từ lâu đã tắt mất nụ cười, cũng chỉ vì ngậm đắng nuốt cay quá nhiều, và cũng đã ngầm nuốt bao nhiêu là máu lệ. Tiểu Phi càng nghe càng cảm thấy máu nóng bốc lên khuôn mặt. Y làm như thế không lẽ đệ tử cái bang chẳng có người nào để ý đến à? Thu Linh Tố đáp, trước mặt mọi người y đối với Nhậm Từ vẫn hết sức cung kính, hiếu thuận rất mực. Thử hỏi còn ai nhìn ra bộ mặt thật của y? Tiểu Phi lại hỏi, Nhậm lão bang chủ đã mất đi công lực bản thân, tất nhiên trước mặt không tiện khai toạc ra hành vi ác độc của gã. Nhưng lúc không có gã, tại sao chẳng bạch tỏ cho người khác biết bộ mặt lang sói của y? Thu Linh Tố lắc đầu ảo não, những ngày sau cùng ta và Nhậm Từ gần như bị giam lỏng, chẳng được y ưng thuận, không ai được gặp mặt chúng ta. Y mượn cớ là Nhậm Từ bệnh nặng, không cho ai được đến quấy rầy. Thử hỏi ai lại không tin lời y? Cái bang đệ tử người chẳng sớm mong cho Nhậm Từ sớm lành bệnh, còn ai dám đến quấy rầy? Tiểu Phi vụt hỏi, đã thế bốn phong thư của phu nhân làm sao đưa đi ra ngoài được? Thu Linh Tố đáp, do Nam Cung Linh đưa thư giúp ta. Tiểu Phi sửng sốt, Nam Cung Linh? Thu Linh Tố gật đầu, muốn đưa thư đến tay Tây Môn Thiên và Tả Hữu Tranh chẳng có gì khó khăn lắm, nhưng Linh Tự Tử và Trác Mộc Hợp kẻ ở tận ngoài biển, kẻ ở tận sa mạc xa xăm, trừ Nam Cung Linh có thể chỉ huy đệ tử cái bang khắp thiên hạ mang tới, còn ai có thể đưa thư đến tận tay hai người đó vừa sớm lại vừa nhanh hơn? Tiểu Phi vỗ tay buột miệng reo, như thế thì đúng rồi. Tại hạ vốn hết sức thắc mắc là chỗ của Trác Mộc Hợp, Linh Tự Tử, Tây Môn Thiên, Tả Hữu Tranh, bốn người kẻ xa người gần, lộ trình sai biệt quá nhiều. Nếu bốn phong thư được đồng lượt đưa đi, thì khi Tây Môn Thiên và Tả Hữu Tranh khởi hành đến trốn, sợ rằng Trác Mộc Hợp, Linh Tự Tử chưa chắc đã nhận được thư, nhưng bốn người lại hình như đến cùng một lúc, thử hỏi có phải là chuyện lạ không? Chàng thở dài nói tiếp, bây giờ thì tại hạ đã hiểu hết, thì ra Nam Cung Linh sớm đã tính toán thời gian lộ trình của bốn người, tính đúng cái ngày Trác Mộc Hợp, Linh Tự Tử nhận được thư và lên đường xong, y mới cho người mang thư đến Tả Hữu Tranh và Tây Môn Thiên, tính đúng thời gian bốn người sẽ cùng đến, giết chết họ cùng một lúc, ném thây giữa bể sâu. Càng nghĩ càng thấy lối hành sự hết sức chu đáo, hết sức tính toán của Nam Cung Linh. Tiểu Phi không khỏi phục thầm. Thu Linh Tố lại tiếp, sau khi Nhậm Từ ngã bệnh, tất cả đệ tử trong cái bang đều đinh ninh Nam Cung Linh là kẻ duy nhất thừa kế ngôi bang chủ. Chỉ cần một câu ra lệnh của Nam Cung Linh, đừng nói chi việc đưa thư, mà dù có phải cày than đạp lửa, họ cũng tranh nhau thi hành. Cái sức mạnh đó đâu phải là nhỏ. Tiểu Phi gặn hỏi, nhưng tại sao Nam Cung Linh lại chịu đưa thư cho phu nhân? Thu Linh Tố đáp, trong thời gian đó Nam Cung Linh vì muốn mua chuộc lòng người, cho nên sự chi phí rất lớn lao. Nhưng vì muốn lập tiếng tăm trên giang hồ, y không thể đi tìm tiền tài bằng những hành động bất lương. Tiểu Phi ngắt ngang, y định khảo tiền của phu nhân. Thu Linh Tố bật thở dài, về làm vợ Nhậm Từ, tuy ta đã sửa tên đổi họ, nhưng Nam Cung Linh biết rõ lai lịch ta, tất nhiên cũng bởi Nhậm Từ quá tín nhiệm y. Sự chi phí quá lớn lao, tiền bạc trong bang dần dần kiệt quệ, nên cuối cùng một hôm y bắt buộc ta phải nghĩ cách giúp y, do đó ta mới viết bốn phong thư nọ. Tiểu Phi vỗ tay, hay. Cho nên trên phong thư đó phu nhân không nói rõ là gặp khó khăn gì, mà Tả Hữu Tranh, Tây Môn Thiên, tiền bạc của họ vào như nước chảy, tài sản của Hải Nam phái cũng chẳng phải là nhỏ, Sa Mạc Chi Vương càng không cần nói đến. Nam Cung Linh mới tưởng thật là phu nhân vì y mà định mượn tiền bốn người. Thu Linh Tố gật đầu, y định lợi dụng ta, ta tương kế tự kế, lợi dụng lại y đưa thư dùm, chỉ cần gặp được bốn người thì mọi việc sẽ được giải quyết. Tiểu Phi không dằn được hỏi ngay, nhưng Nam Cung Linh tại sao lại vụt đổi ý, chẳng cần lấy tiền bạc của họ mà lại lấy đi tính mạng? Thu Linh Tố đáp, chỉ vì một người, người đó đến sau một ngày thư được gửi đi, người ấy đến cùng Nam Cung Linh, bí mật bàn luận suốt một đêm và sự tình hoàn toàn biến đổi. Ánh mắt Tiểu Phi chợt sáng lên, chàng hỏi nhanh, người đó là ai? Ta cũng không nhìn thấy. Tiểu Phi thở dài thất vọng, phu nhân chỉ biết hắn đến thế thôi. Thu Linh Tố đáp, vì cần giám thị hai vợ chồng ta nên Nam Cung Linh ở sát bên gian phòng cách vách. Nam Cung Linh kể chúng ta như cá lọt lưới nên cũng chẳng đề phòng chúng ta cho lắm. Nhờ vậy mà mọi động tĩnh bên phòng y ta đều nghe được hết. Công phu ta tuy đã mất nhưng thính giác chưa đến nỗi nào. Tiểu Phi vội hỏi, phu nhân nghe được họ nói những gì? Thu Linh Tố nói, giọng nói của họ thật khẽ, thật trầm thấp. Ta biết họ đang bàn luận một việc rất quan trọng, có lúc hình như có sự tranh chấp với nhau, nhưng rất tiếc không thể nghe họ nói gì. Tiểu Phi thở dài tiếc rẻ, giá mà phu nhân nghe được thì hay biết mấy. Cái người bí mật đó có thể là kẻ chủ mưu trong bóng tối. Thu Linh Tố nói tiếp, sáng sớm hôm sau cái người bí mật đó đi liền. Chẳng bao lâu sau, Nam Cung Linh liền bưng lên một chén nước sâm, nói là để bổ dưỡng cho Nhậm Từ. Tiểu Phi tia mắt ngời ngời chớp động, chén nước sâm đó tất nhiên chẳng dễ gì uống. Thu Linh Tố nhếch nhẹ vành môi, đã từ lâu rồi y không còn ân cần hầu hạ như thế, cho nên ta nghi ngay trong chén sâm ẩn giấu nhiều âm mưu. Nhưng ta đã dùng luôn ba cách thử, vẫn không thấy chén sâm đó có gì khác lạ. Thở dài một tiếng, nàng nói tiếp, tưởng Túc Hạ cũng biết ta xưa kia cũng là một hào thủ chuyên dụng độc đấy chứ. Chỉ cần trong chén sâm có chút chất độc thôi, và bất luận độc tố của môn phái nào ta đều có thể thử ra được hết. Do đó mà ta nhận định là trong chén sâm không có gì phải đáng e ngại. Tiểu Phi tiếp nối, và vì thế phu nhân mới yên tâm để cho Nhậm lão bang chủ uống vào. Thu Linh Tố nhếch môi thảm não, trong chén nước sâm nó không có độc, tội chi ta lại phụ lòng thành của Nam Cung Linh. Huống hồ mỗi ngày Nhậm Từ chỉ có cháo lòng để đỡ dạ, thực ra cũng cần một chút đồ bổ dưỡng cho cơ thể. Quả là những ngày thê thảm nhất trong cuộc đời. Mỗi khi nghĩ đến đoạn thời gian lắm đắng cay tủi hổ đó, Thu Linh Tố vẫn cảm thấy một cái gì nghẹn nghẹn ở tâm tư. Tiểu Phi vụt nghe rung động hỏi to, phải chăng Nhậm lão bang chủ sau khi uống xong chén sâm đó thân thể bỗng sưng phù lên? Câu hỏi của chàng làm Thu Linh Tố trố mắt sững sờ. Tại sao Túc Hạ biết được? Tiểu Phi không đáp mà khẽ kêu, thiên nhất thần thủy, phu nhân thử không ra chất độc trong chén sâm là vì đó là chất độc của thiên nhất thần thủy. Cho đến bây giờ Tiểu Phi mới có thể xác định kẻ chủ mưu chuyện này chính là kẻ từ thần thủy cung trộm đi thiên nhất thần thủy, tất nhiên cũng là kẻ giết chết Tống Cang, và cũng là kẻ giả ra thiên phong thập tứ lang. Nam Cung Linh tuy rằng đáng sợ, nhưng sự gian trá thâm độc của con người đó còn hơn cả Nam Cung Linh một bậc. Tuy nhiên giờ đã biết được bề trái của Nam Cung Linh, nhưng nếu không thể truy ra kẻ đó là ai thì sự nỗ lực của chàng cũng bằng như vô ích. Thu Linh Tố giọng nói càng thêm run rẩy, người nàng cũng run run theo. Ta không làm sao tin là Nam Cung Linh có thể nhẫn tâm chính tay hạ sát Nhậm Từ. Ta cũng không làm sao có thể tin trong chén nước sâm ấy có độc. Nhưng bây giờ, nàng vụt sấn đến trước mặt Tiểu Phi, tiếng nói bật qua hai vành môi mím chặt, ta đã đem mọi bí mật nói cho Túc Hạ biết, Túc Hạ có thể vì ta mà báo thù chăng? Tiểu Phi đáp, cái bí mật này một khi được vạch trần ra, tại hạ không cần phải động thủ, Nam Cung Linh cũng khó mà sống được. Thảo nào mà hắn đã không tiếc một giá nào quyết ngăn trở tôi bằng mọi cách để không cho gặp phu nhân. Thu Linh Tố gặn hỏi, nhưng tại sao y đưa Túc Hạ đến đây? Tiểu Phi điểm một nụ cười chua chát, y không bao giờ muốn cùng tại hạ chống đối ra mặt, nên bị tại hạ dồn đến không còn cách nào khác, buộc lòng phải đưa tại hạ đến đây. Hắn biết rằng ngay trước mặt hắn, phu nhân chẳng dám đem bí mật của hắn thổ lộ ra. Chàng vụt dừng lại, lẩm bẩm nói với mình, phải rồi, cái hôm đó hắn bảo tại hạ đợi hắn 2 tiếng đồng hồ, tất nhiên không phải liệu lý những công việc trong bang, mà là để cho cái tên hung thủ bí mật đó đủ thì giờ đến đây trước, giả thành thiên phong thập tứ lang chờ sẵn tại hạ nơi chiếc cầu treo. Có hắn đi theo cạnh, tất nhiên hắn không còn sợ tại hạ gặp mặt phu nhân, nhưng hắn định lợi dụng cái địa thế hiểm ác đó để loại trừ tại hạ, loại trừ luôn một hiểm họa đáng sợ. nếu như tại hạ vĩnh viễn không gặp được phu nhân, tất nhiên hắn càng thêm miên trí. Thu Linh Tố nhích môi thê thảm, hắn cho người đợi trước ở đây để giết chết Túc Hạ, nếu như không giết được, hắn sẽ đưa Túc Hạ đến gặp ta, có hắn bên cạnh tất nhiên ta sẽ không nói được gì. Dừng lại, điểm một nụ cười buồn, nàng nói tiếp, hắn tưởng việc làm của mình không còn một kẽ hở nào, một giọt nước cũng khó lọt qua, ngờ đâu lưới trời lồng lộng, rốt cuộc rồi cũng không tha hắn. Tiểu Phi nói, thật ra hắn cũng chưa phải là yên tâm, và cũng đã đề phòng tại hạ có thể trở lại, cho nên mới đem chỗ ngụ của phu nhân cố ý tiết lộ cho Bạch Ngọc Ma biết, mượn tay của Bạch Ngọc Ma để mà trừ luôn phu nhân. Đợi khi mọi người biết chuyện, hắn vờ như không hay, đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu của Bạch Ngọc Ma. Chàng nhếch nụ cười đắc ý nói tiếp, nhưng hắn lại không ngờ tại hạ đã quay lại đây rất chóng, chóng hơn thời gian hắn định liệu. Nước cờ của tại hạ không đến nỗi vô bổ lắm, đợi khi hắn nghĩ ra chỗ kỳ diệu của thế cờ thì đã muộn. Thu Linh Tố trầm ngâm một lúc và vụt hỏi, Thiên Phong Thập Tứ Lang, hình như vừa rồi Túc Hạ có nhắc đến cái tên đó. Tiểu Phi rung động, phải, phu nhân hình như có biết người đó. Thu Linh Tố đáp, tuy là không biết mặt người đó, nhưng trước kia thường nghe Nhậm Từ nhắc đến. Tiểu Phi buột miệng kêu lên, không ngờ trong đời lại còn có người đó, tại hạ cứ ngỡ cái tên Thiên Phong Thập Tứ Lang chỉ là cái tên dựng đứng của họ thôi. Thu Linh Tố nói tiếp, Nhậm Từ bên ngoài mềm mà trong cứng, bình sinh không hề biết phục ai, nhưng đối với nhân vật Thiên Phong Thập Tứ Lang đó lại tỏ ra rất mực tôn kính, cứ mỗi khi nhắc đến đều khen hắn là một trang thiết hán anh hùng hiếm có trên đời. Tiểu Phi cau mày, một người như thế làm sao có thể dính líu tới Nam Cung Linh? Tại sao Nam Cung Linh lại mượn tên tuổi của y mà giả trang? Phu nhân có biết hiện giờ y ở đâu không? Thu Linh Tố trả lời thật gọn, y đã chết cách đây 20 năm. Tiểu Phi buột miệng, ai giết y? Thu Linh Tố đáp từng tiếng một, Nhậm Từ giết y. Tiểu Phi sững người kinh ngạc, Nhậm lão bang chủ rất kính trọng y như thế, tại sao lại giết y? Thu Linh Tố thở dài, vì Thiên Phong Thập Tứ Lang vượt biển đến đây, cốt ý cùng cao thủ võ lâm Trung Nguyên tranh phong võ học. Lúc đó Nhậm Từ vừa tiếp nhiệm ngôi bang chủ chẳng bao lâu, đúng là lúc danh tiếng đang nổi lên. Thiên Phong Thập Tứ Lang vốn nuôi hùng tâm đánh bại tất cả anh hùng trong thiên hạ, tất nhiên không bỏ qua Nhậm Từ. Đặt bước vào trung thổ không lâu, hắn liền đưa một bức thư khiêu chiến với Nhậm Từ hẹn ngày ước đấu. Tiểu Phi chép miệng, cái gã Thiên Phong Thập Tứ Lang kể ra cũng đến mức cuồng ngạo. Đất đai Trung Nguyên rộng lớn, rồng nằm cọp ẩn, những tay võ công cao minh đâu phải là ít, một mình hắn làm sao đấu cho hết khắp lượt. Thu Linh Tố lại nói, sau khi nhận thư khiêu chiến của Thiên Phong Thập Tứ Lang, Nhậm Từ vì thanh danh của cái bang tất không thể thoái thác, huống hồ lúc ấy huyết khí đang phương cương, vẫn muốn được cùng tay kiếm khách đông doanh với một kiếm thuật kỳ bí quyết phân cao thấp. Tiểu Phi đổi sắc, trận đấu đặc sắc đó chắc là phải kinh thiên động địa lắm, tiếc rằng tại hạ sinh muộn đi 20 năm, nên chẳng được mục kích trận kiếm quý báu đó. Thu Linh Tố lắc đầu chậm rãi, trận đấu đó chẳng có gì là đặc sắc, nếu Túc Hạ có xem được cũng chỉ thất vọng thôi. Tiểu Phi hơi lạ lùng, tại sao lại thế? Thu Linh Tố đáp, Nhậm Từ vốn chẳng phải kẻ háo danh, cho nên sau khi tiếp nhận thư khiêu chiến chẳng hề tuyên dương ra ngoài, do đó giang hồ ít ai hay được chuyện này. Khi đó cùng đi theo lượt trận với người chỉ có duy nhất Tư Đồ trưởng lão, giờ đây đã khuất núi rồi, ngoài ra không một người nào khác biết. Tiểu Phi hỏi, địa điểm quyết đấu tại đâu? Thu Linh Tố nói, nghe đâu địa điểm ở gần biên giới Mân Nam, là một tòa núi không có danh tiếng gì hết, tất nhiên không ngoài ý chẳng muốn khơi sự chú ý của người ngoài. Tiểu Phi gật gù, thế thì cái gã Thiên Phong Thập Tứ Lang đó tuy rằng ngông cuồng, nhưng cũng không phải là một kẻ háo danh. Bằng chẳng vậy thì dù Nhậm lão bang chủ cố giấu lộ tiếng, thì Thiên Phong Thập Tứ Lang cũng rêu rao với thiên hạ rồi. Thu Linh Tố khẽ gật đầu, trên bức thư khiêu chiến có nói rõ không phải vì danh mà chiến, mà mục đích chỉ muốn giảo định võ học thôi. Nhậm Từ và Tư Đồ trưởng lão vừa đặt chân lên núi đã thấy Thiên Phong Thập Tứ Lang đợi sẵn ở đó, chẳng nói chẳng rằng lập tức tiến lên cùng Nhậm Từ động thủ ngay. Tiểu Phi không sao dằn được, chẳng nói một câu nào à? Thu Linh Tố nhíu mày ngẫm nghĩ một thoáng, Theo lời Nhậm Từ thuật lại thì khi lên đến núi, thấy Thiên Phong Thập Tứ Lang đang ngồi trên một phiến đá, tay mân mê thanh trường kiếm đã tuốt khỏi vỏ. Vừa thấy Nhậm Từ, hắn liền chống kiếm đứng lên và tức khắc thi triển bài kiếm độc đáo của miền Đông Doanh, miệng chỉ thốt hai tiếng gọn lòn. Tiểu Phi nôn nao hỏi: "Hai tiếng đó là gì?" Thu Linh Tố đáp: "Y chỉ nói hai tiếng, đến đây, rồi ngậm miệng làm thinh luôn." Nhậm Từ thấy y quá cuồng ngạo như thế, không khỏi nổi giận lên, cũng đâm ra không thèm nói chuyện. Tiểu Phi chặn hỏi: "Nhậm lão bang chủ có dùng vũ khí không?" Thu Linh Tố gật đầu. Khí giới của Nhậm Từ là chiếc gậy trúc truyền thống đời đời của bang chủ cái bang, tức là đạc cầu bổng. Hai người đấu nhau không đến 10 chiêu, Nhậm Từ đã đánh văng kiếm của Thiên Phong Thập Tứ Lang, còn điểm ngay một gậy vào ngực y. Thiên Phong Thập Tứ Lang lập tức ói máu té nhào. Tiểu Phi khẽ cau mặt: "Tài nghệ của Thiên Phong Thập Tứ Lang tầm thường đến thế sao?" Thu Linh Tố không vội đáp mà nhẹ nhẹ thở dài. Lúc đó Nhậm Từ cũng thắc mắc y như Túc Hạ, nhưng sau này mới hiểu rõ, thì ra Thiên Phong Thập Tứ Lang nội hôm đó không phải chỉ khiêu chiến mỗi mình Nhậm Từ, mà đã cùng trong ngày đấu trước một trận với người khác và đã bị nội thương rất nặng. Nếu như hắn chịu nói ra, tự nhiên Nhậm Từ không khi nào thừa nguy của hắn mà động thủ. Nhưng hắn ngại nói ra cho người khác lầm tưởng là hắn có ý khiếp sợ, cho nên chỉ thốt hai tiếng đến đây mà tuyệt không đề cập đến việc mình bị trọng thương. Nhậm Từ lại lầm tưởng hắn quá kiêu căng nên không thèm nói chuyện với ai cả. Nàng dừng lại, thở dài thêm một tiếng và nói tiếp: "Hắn đã bị trọng thương rất nặng, lại lãnh thêm một roi của Nhậm Từ, nội ngoại thương cùng một lượt phát tác, dù là người sát cũng không chịu nổi. Cho nên ngày hôm đó hắn nhắm mắt lìa đời, cho đến khi chết hắn cũng không thốt ra một tiếng yếu hèn, mà cũng không một lời oán trách Nhậm Từ, chỉ nói là hắn được chết trên chiến trường, cái chết kể ra chẳng có gì oan uổng." Câu chuyện y như là một cổ tích đầy đủ khí tiết bi tráng, lại được thêm giọng kể êm dịu thanh tao như ngọc của Thu Linh Tố, chuyện càng thêm phần đậm đà, đi sâu vào lòng người. Tiểu Phi không khỏi nghe máu nóng dâng lên hừng hực, chàng ngửa cổ thở dài: "Thiên Phong Thập Tứ Lang dù chết cũng chẳng chịu lộ yếu hèn, cũng không chịu thất tín. Biết rõ là mình phải chết, vẫn cứ đợi chờ tại nơi ứng chiến, thực không hổ là một con người hùng ít có trong võ lâm đương kim." Thu Linh Tố chép miệng: "Đấy có lẽ cũng là tinh thần tuấn đạo làm vinh của nhóm võ sĩ Đông Doanh." Tiểu Phi ánh mắt ngời lên hào khí: "Bất luận thế nào, hạng người như thế đáng để cho người đời khâm phục. Chả trách Nhậm lão bang chủ cho đến 20 năm sau vẫn một mực tôn kính ông ta." Thu Linh Tố nói: "Cái chết của Thiên Phong Thập Tứ Lang tuy trách nhiệm không phải Nhậm Từ, nhưng Nhậm Từ vẫn cứ áy náy mãi chẳng yên, cứ trách mình phải chi lúc đó cần lưu ý một chút, thì rất dễ tìm ra Thiên Phong Thập Tứ Lang đang bị thương." Tiểu Phi vụt hỏi: "Kẻ đã đánh trọng thương Thiên Phong Thập Tứ Lang trước Nhậm lão bang chủ là ai?" Thu Linh Tố khẽ lắc đầu: "Nhậm Từ chẳng hề nhắc đến điều đó." Tiểu Phi nhíu mày nghĩ ngợi một lúc: "Người ấy có lẽ cũng giống như Nhậm lão bang chủ, chẳng thích hư danh, cho nên trận giao chiến của y cùng Thiên Phong Thập Tứ Lang cho đến bây giờ chẳng có ai hay biết." Ngừng lại giây chốc, chàng tiếp: "Có thể dùng nội lực đả thương được Thiên Phong Thập Tứ Lang, đủ thấy võ công người ấy cao diệu thế nào rồi. Thiên Phong Thập Tứ Lang sau cùng y quyết chiến và thọ thương vẫn có thể tiến lên núi được. Tất nhiên công lực của hắn cũng là tuyệt đỉnh cao nhân, kẻ đánh bại hắn tất cũng là nhân vật vùng Mân Nam. Vậy thì kẻ đó là ai?" Thu Linh Tố chợt nói: "Ta đem câu chuyện nói cho Túc Hạ chẳng phải là hoàn toàn vô cớ." Tiểu Phi rung động: "Phu nhân muốn nói là..." Thu Linh Tố ngắt ngang: "Thiên Phong Thập Tứ Lang trước khi chết có gửi gắm cho Nhậm Từ một việc, nhưng bất cứ ta vặn hỏi cách nào Nhậm Từ cũng không chịu hở môi." Tiểu Phi vội hỏi: "Tại sao Nhậm bang chủ lại xem việc đó là bí mật dường ấy?" Thu Linh Tố cắn nhẹ vành môi: "Chuyện này ta cũng vẫn hoang mang khó hiểu, nhưng sau này cũng đoán ra được một vài." Tiểu Phi kêu lên: "A!" Thu Linh Tố nói tiếp: "Mỗi khi thấy Nam Cung Linh, Nhậm Từ luôn luôn trao mày chắt lưỡi, nhớ đến Thiên Phong Thập Tứ Lang, dày dứt hối hận suốt đời. Cho nên sau này dù biết rõ Nam Cung Linh hại mình, Nhậm Từ vẫn không có chút ý nào làm hại Nam Cung Linh. Cứ nói là ông vốn không phải với Nam Cung Linh, nhưng ông đã nuôi dưỡng Nam Cung Linh đến thành nhân, có gì mà không phải với Nam Cung Linh chứ?" Ánh mắt sáng ngời của nàng như xuyên thủng qua lớp sa đen, nhìn thẳng vào mặt Tiểu Phi và nói chậm từng tiếng một. Cho nên ta nghĩ Thiên Phong Thập Tứ Lan trước khi chết đã phó thác cho Nhậm Từ một chuyện, chính là Nam Cung Linh. Nhậm Từ cho là mình không phải với Thiên Phong Thập Tứ Lan, do đó đối với Nam Cung Linh rất mực là nhẫn nhịn. Tiểu Phi mặt liền đổi sắc. Ý kiến của phu nhân phải chăng định nói Nam Cung Linh chính là đứa con côi của Thiên Phong Thập Tứ Lan để lại? Thu Linh Tố gật đầu. Chính thế. Tiểu Phi ngẫm nghĩ một lúc và xoa tay. Phải rồi, Nhậm lão bang chủ tuyệt nhiên không chịu thổ lộ chuyện ấy ra, vì sợ Nam Cung Linh sau khi biết rõ bí mật của thân thế có thể sinh lòng oán hận. Thu Linh Tố thê thảm gật đầu. Kể ra Túc Hạ đã rất hiểu nỗi khổ tâm của Nhậm Từ. Khi đó ông ta đã xem Nam Cung Linh như đứa con ruột của mình, tất nhiên không muốn Nam Cung Linh biết ông chính là kẻ giết cha ruột y. Trong đời ông hành sự vốn rất quang minh lỗi lạc, nhưng vẫn phải mang một sự bí mật không dám nói rõ với người ngoài. Nỗi khổ tâm của ông chỉ tưởng tượng đến cũng đủ thấy thế nào rồi. Tiểu Phi cũng không dằn được niềm cảm khái. Nhưng dù cố che giấu cách nào, rốt cuộc kẻ giết chết ông vẫn là Nam Cung Linh. 20 năm trước ông đã vô tình làm một chuyện sai lầm, thì 20 năm sau ông đã trả lại bằng sinh mạng của mình. Nghĩ đến sự an bài ly kỳ và tàn khốc của chốn hư vô, Tiểu Phi không khỏi rùng mình ớn óc. Thu Linh Tố run run giọng nói tiếp. Nếu như đó là ý muốn của Cao Xanh bắt ông phải trả vay, thì sự trả vay đó quả là thiếu công bằng. Tiểu Phi mím môi trầm ngâm đi một lúc. Nhưng Nam Cung Linh phải chăng đã biết rõ chuyện này? Và tên hung thủ bí mật kia phải chăng có quan hệ với Thiên Phong Thập Tứ Lan? Bằng không y làm sao học được môn nhẫn thuật bí mật của võ sĩ Đông Doanh? Thu Linh Tố đáp thật chậm rãi. Những vấn đề bí mật đó còn chờ đợi sự khám phá của Túc Hạ. Còn những gì bí mật ta đã biết, ta đã nói hết với Túc Hạ. Túc Hạ có thể đi được rồi. Tia mắt vụt chiếu thẳng vào đối tượng. Tiểu Phi nghiêm trang thốt. Tại hạ còn có một chuyện muốn thỉnh cầu phu nhân. Thu Linh Tố hỏi. Còn chuyện gì? Tiểu Phi nói nhanh. Phu nhân có thể vạch lớp sa đen để tại hạ được chiêm ngưỡng qua phong thái của phu nhân một thoáng. Thu Linh Tố lặng thinh một lúc và từ từ cất lời. Túc Hạ muốn nhìn thấy mặt ta lắm à? Tiểu Phi gật đầu. Tại hạ có ý nguyện đó không phải mới hôm nay. Vì bản tính háo kỳ và là một kẻ rất biết thưởng thức cái đẹp, cho nên Tiểu Phi thật sự háo hức được ngắm qua cái vẻ đẹp của bậc mỹ nhân đã từng làm võ lâm điên đảo kia như thế nào. Bằng không có lẽ chàng sẽ hối tiếc suốt đời. Lòng người luôn luôn là thế, vật gì càng không thấy được lại càng muốn ngắm nhìn. Tiểu Phi tất nhiên cũng không thoát khỏi cái thông lệ ấy. Vốn đã đinh ninh đối tượng là một nữ nhân tuyệt sắc, bức sa đen che trước mặt kia tuy rằng thật mỏng, nhưng đã khơi thêm cho trí óc con người bao nhiêu là ảo tưởng thần kỳ của khuôn mặt giấu sau nó. Thu Linh Tố trầm ngâm một lúc và nhẹ nhẹ thở dài. 20 năm nay Túc Hạ là kẻ thứ hai được nhìn thấy bộ mặt thật của ta. Tiểu Phi kinh ngạc. Thấy mặt thật của phu nhân chỉ có 2 người. Thu Linh Tố nhấn chậm từng tiếng một. Phải, chỉ có 2 người, Nhậm Từ và Túc Hạ. Tiểu Phi kêu lên. Tại sao người khác không? Nhưng lời chưa chọn, Tiểu Phi vụt sững ra. Trong đời tuy gặp qua không biết bao nhiêu chuyện kỳ quái, nhưng chưa có một lần nào chuyện nào có thể làm chàng rung động như thế này.